Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, các bạn sinh viên và các bạn trẻ thân mến, trong một lớp giáo lý hôn nhân nọ, khi trình bày về ơn gọi của hôn nhân công giáo, vị linh mục là giảng viên của khoa học đã lấy đoạn thư Ê-phê-sô mà chúng ta mới nghe trong bài đọc thứ hai hôm nay làm nền tảng để trình bày cho học viên về ơn gọi cao quý của đời sống hôn nhân công giáo mà họ đang chuẩn bị bước vào. Khi vị linh mục còn đang hăng say giảng thì một nữ học viên giơ tay phát biểu. Cô tự giới thiệu mình là một Kitô hữu, một phụ nữ thành đạt, một phụ nữ hiểu rộng biết nhiều. Cô đã đi rất nhiều nơi trên thế giới và đã được tiếp cận với nhiều nền văn minh văn hóa khác nhau. Cô rất lấy làm bức xúc vì trong xã hội hiện đại hôm nay, khi nam nữ hoàn toàn bình đẳng và thậm chí là ở một số nơi phụ nữ còn được coi trọng hơn cả đàn ông, vậy mà Kinh Thánh, vậy mà giáo hội lại đòi hỏi, lại bắt buộc người phụ nữ phải phục tùng chồng, và không những là phục tùng chồng mà còn phải phục tùng chồng như phục tùng Chúa Kitô vậy. Điều đó thật không thể chấp nhận được. Trước sự bức xúc của nữ học viên, một lần nữa vị linh mục điềm tĩnh trình bày lại lập trường của Hội Thánh về ơn gọi của hôn nhân công giáo là để diễn tả tình yêu giữa Chúa Kitô với Hội Thánh. Vì thế người vợ được mời gọi yêu mến và phục tùng chồng như Hội Thánh yêu mến và phục tùng Chúa Kitô vậy. Bởi vì chính người chồng cũng luôn được mời gọi yêu thương và hiến mình vì người vợ như chính Chúa Kitô yêu thương và hiến mình vì Hội Thánh. Mặc cho vị linh mục cố gắng giải thích nhiều lần, người phụ nữ vẫn nhất mực không nghe. Rồi vì quá bức xúc trước lập trường của Hội Thánh do vị linh mục trình bày, người phụ nữ tức tối bỏ đi, không còn tham gia khóa học nữa. Kính thưa cộng đoàn, các bạn sinh viên và các bạn trẻ thân mến, việc bỏ đi của một người Kitô hữu, một người nữ học viên trong câu chuyện lớp học hôn nhân công giáo hôm nay đưa chúng ta trở về với thực trạng phũ phàng của đám đông dân chúng và của các môn đệ Đức Giêsu năm xưa. Trong bài tin mừng hôm nay cũng như trong những tuần vừa qua, Tin mừng Gioan cho chúng ta biết ngay từ những ngày đầu trong sứ vụ công khai của Đức Giêsu, dân chúng đã theo người đông đảo và con số những người theo Đức Giêsu đã đạt tới đỉnh cao khi Đức Giêsu hóa bánh ra nhiều. Tin mừng cho biết con số ấy là 5.000 người đàn ông, chưa kể đàn bà và con trẻ. Người ta theo Đức Giêsu rất đông, nhưng rồi người ta lại cũng bỏ Đức Giêsu rất nhiều, bởi sau khi thực hiện dấu lạ hóa bánh ra nhiều, Đức Giêsu đã khẳng định rằng người là bánh sự sống, bánh trường sinh, bánh từ trời xuống, bánh đích thật, bánh làm thỏa mãn mọi cơn đói khát sâu xa nhất của con người. Không dừng lại ở đó, ngay khi vừa khẳng định những lời như thế, Đức Giêsu liền nói: "Thịt tôi thật là của ăn và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì có sự sống đời đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết." Những lời mặc khải của Đức Giêsu Trước những lời mặc khải của Đức Giêsu, nhiều người, nhiều môn đệ tỏ ra bức xúc và nói: lời này chướng tai quá, ai mà nghe nổi. Lời mặc khải của Đức Giêsu đã làm chướng tai những người nghe, họ không thể chấp nhận được nên đã lần lượt bỏ người mà đi. Và không chỉ có đám đông dân chúng bỏ Đức Giêsu mà đi, mà ngay cả các môn đệ cũng đã lần lượt bỏ người mà đi. Mới chỉ một vài ngày trước, đám đông theo Đức Giêsu có tới hàng chục ngàn người, nhưng giờ đây lại cũng hàng chục ngàn người ấy lại bỏ Đức Giêsu mà đi. Phần lớn các môn đệ vì yếu đức tin, vì không có đức tin, không thể chấp nhận được những lời mặc khải của Đức Giêsu nên cũng đã bỏ người mà đi. May thay, vẫn còn sót lại một số rất nhỏ, một số rất nhỏ những người có đức tin, những người trung tín với Đức Giêsu. Số sót ấy chính là nhóm 12. Do sự trung tín với Đức Giêsu, nhóm 12 ở vào thế tương phản với đám đông dân chúng, tương phản với nhóm môn đệ đã lạc mất đức tin. Không giống như dân chúng, không giống như các môn đệ đã bỏ đi, nhóm 12 vẫn trung kiên ở lại với Đức Giêsu. Vì đối với các ông không có lý do gì để bỏ người mà đi. Vì thế khi Đức Giêsu hỏi: cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao? Thì Phêrô lên tiếng thay cho anh em mình: thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con đã tin và nhận biết rằng Thầy chính là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Như vậy, thưa cộng đoàn, nếu trước kia trong bài đọc thứ nhất cùng với ông Giô-suê, dân Chúa đã tuyên xưng đức tin và thề hứa trung thành với Thiên Chúa, thì hôm nay cùng với vị tông đồ trưởng Phê-rô, nhóm 12 cũng tuyên xưng đức tin và thề hứa ở lại với Đức Giê-xu. Lời cam kết tuyên xưng của nhóm 12 mà Phê-rô là đại diện cho chúng ta thấy thái độ, lập trường và sự quyết tâm theo Chúa của các ông. Từ nay, dù sống dù chết, các ông luôn có đủ lý do, và không những là có đủ lý do mà còn có thừa lý do để ở lại với Đức Giêsu. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, các bạn sinh viên và các bạn trẻ thân mến, ngày xưa đám đông dân chúng và phần lớn các môn đệ vì cảm tính và hời hợt, vì không có đức tin và vì yếu nhược trong đức tin đã bỏ Đức Giêsu lại mà đi. Ngày nay, không chỉ có người phụ nữ trong câu chuyện lớp học hôn nhân công giáo, mà còn có rất nhiều những người khác nữa, vì cảm tính và hời hợt, vì không có đức tin và vì yếu nhược trong đức tin, cũng đã bỏ Đức Giêsu lại mà đi. Thật vậy, thực tế cuộc sống cho chúng ta thấy nhiều người Kitô hữu không còn nghe lời Chúa nữa, không còn tin vào lời Chúa nữa. Đối với họ, lời Chúa chỉ toàn là những chuyện chướng tai, những lời không thể chấp nhận được. Bởi đó họ không còn tin vào Đức Giêsu, không còn tin vào Thiên Chúa nữa. Họ chẳng cần lời Chúa, chẳng cần thánh thể, chẳng cần đến sự sống đời đời. Họ đã bỏ Đức Giêsu lại mà đi. Thật là đau đớn biết bao, bất hạnh biết chừng nào. Phần chúng ta, đã bao giờ chúng ta bỏ Đức Giêsu lại mà đi chưa? Với thân phận mỏng giòn yếu đuối, chắc hẳn mỗi người chúng ta không ít thì nhiều, chúng ta đều đã có lần bỏ Chúa. Thấm thía sau những lần xa Chúa trở về, chúng ta hãy thưa lên với Chúa rằng: Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con đã tin và nhận biết rằng Thầy chính là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Xin cho lời cam kết tuyên xưng của Thánh Phêrô năm xưa cũng thực sự trở thành lời cam kết tuyên xưng của mỗi người chúng ta hôm nay. Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con đã tin và nhận biết rằng Thầy chính là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Xin Đức Giêsu chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen.